Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Việt Nam loan báo chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ. Tổng công ty khí Việt Nam ký thỏa thuận 2,8 tỷ đô la với tập đoàn năng lượng AES của Mỹ. Mỹ cắt giảm số người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục. Và châu Âu Mỹ chật vật đối phó với đà tăng COVID trở lại. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bão Molave, mà Việt Nam gọi là bão số 9, đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam sáng ngày 28 tháng 10, trở thành trận bão lớn thứ tư ập vào Việt Nam trong vòng một tháng. Theo báo cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, bão Molave đã ập vào các tỉnh từ Quảng Nam tới Bình Định với sức gió 165 km/h, được coi là một trong những trận bão gây nhiều tàn phá nhất trong nhiều thập kỷ. Nguồn tin này nói rằng vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10, bão Molave được gọi là bão số 9 gây thiệt hại nặng nề với ít nhất 3 người chết, 26 người mất tích, làm tốc mái hơn 56.000 căn nhà và gây nguy cơ xảy ra lũ quét tại nhiều địa phương, làm sạt lở đất, gây ách tắc giao thông tại nhiều địa điểm ở Kon Tum. Trang mạng Thể thao Văn hóa Việt Nam xác nhận 26 người mất tích là thuyền viên trên hai chiếc tàu bị chìm hôm 27 tháng 10 khi đang hướng về đất liền. Trang mạng này trích lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã điều hai tàu hải quân và hai tàu kiểm ngư ra cứu hộ. Hải quân Việt Nam điều hai tàu cứu hộ tìm người mất tích ngoài khơi tỉnh Bình Định theo đài VTV. Hiện chưa rõ liệu có người nào được giải cứu hay không. Đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh gió mạnh làm lung lay các mái nhà, chốc gốc nhiều cây ở tỉnh Quảng Ngãi. Tại tỉnh Phú Yên ở kế cận, nhiều trục lộ chính không sử dụng được vì cây cối và cột điện, mái tôn gãy đổ. Chiều cùng ngày, sau khi tiến vào đất liền từ các tỉnh Đà Nẵng, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10, tâm áp thấp nằm trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển về hướng Tây với tốc độ từ 20-25 km. Cục Quản lý Thiên tai và Khắc phục Hậu quả Việt Nam báo cáo gần 375.000 người đã sơ tán và dự báo sẽ có mưa lớn, sóng to trên biển trong những ngày sắp tới. Tin mới cập nhật của Báo Giao thông vào chiều tối ngày 28 tháng 10 cho biết mưa lớn gây sạt lở núi nghiêm trọng ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùi lấp 53 người dân và 7 thi thể đã được tìm thấy. Báo này cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện khẩn tới Ủy ban Quốc gia ứng phó với thiên tai, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp để khẩn trương giải cứu những người bị vùi lấp. Công tác cứu nạn đang tiếp tục.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ thăm Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, theo lời mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Chính phủ Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức hôm 28 tháng 10. Chuyến thăm của ông Pompeo nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, bản tin của chính phủ Việt Nam nói. Cho đến tối ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận về quyết định bất ngờ dừng chân tại Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á nhằm tăng cường đồng minh, chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và đang xâm nhập chính trị và quân sự trên khắp châu Á. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nhận định. Người phát ngôn của ông Pompeo từ chối bình luận với Reuters về thông báo có thêm chặng dừng tại Việt Nam. Theo nghị trình làm việc ban đầu, Ngoại trưởng Pompeo chỉ có 4 chặng dừng trong chuyến công du châu Á là Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Hiện ông Pompeo đang ở Maldives. Trong buổi tiếp đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Thương mại, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành của Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu, và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christenbrink hôm 28 tháng 10, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng khẳng định coi trọng vai trò của Hoa Kỳ với sự phát triển của kinh tế trong khu vực, và Việt Nam luôn ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, phát triển và phồn vinh trên cơ sở hợp tác, hội nhập và liên kết chặt chẽ. Chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày theo lịch trình ban đầu của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những hành động ngày càng quyết đoán nhằm khẳng định chủ quyền và gây ảnh hưởng trong khu vực. Phát biểu tại Sri Lanka hôm 28 tháng 10, ông Pompeo nói Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một kẻ săn mồi. Trước đó tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ nói Đảng cầm quyền Trung Quốc không làm bạn với dân chủ, pháp quyền, minh bạch cũng như tự do hàng hải, nền tảng của một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng. Tháng trước, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi các nước Đông Nam Á đứng lên chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc và xem xét lại mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Mỹ cũng tích cực thúc đẩy các dự án chia sẻ dữ liệu tài nguyên và quản lý thiên tai cho các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, vốn bị phụ thuộc vào Trung Quốc về thủy sản và nông nghiệp, trong đó có Việt Nam. Các nhà bảo vệ môi trường nói rằng con sông đã trở thành một mặt trận mới cho sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Một đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27 tháng 10 nói rằng Trung Quốc ủng hộ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN, nhưng đưa ra một số điều kiện trong việc hợp tác đăng cai tổ chức các cuộc họp của ASEAN và đưa các thông điệp ra bên ngoài, trong đó có cam kết không đưa tranh chấp song phương vào các dịp đa phương. Thông tin về cuộc họp qua video giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy với người đồng cấp Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Trang tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nội dung cuộc họp là để trao đổi ý kiến về việc hợp tác chuẩn bị cho các cuộc họp của các lãnh đạo Đông Á. Hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố quyết tâm tổ chức các hội nghị quân sự quốc phòng còn lại trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2020, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng bao gồm 10 nước ASEAN và các nước mở rộng là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông gần đây, các hội nghị quân sự của ASEAN và ASEAN mở rộng được xem là một trong những cơ hội để Việt Nam, trong tư cách là Chủ tịch ASEAN, có thể đưa vấn đề tranh chấp ra các cơ chế đa phương và tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực và các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông La Chiếu Huy nói trong cuộc họp ngày 27 tháng 10 rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiết. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam đăng cai tổ chức các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Á về hợp tác, thúc đẩy hợp tác khu vực tiến lên và đưa các thông điệp tích cực ra thế giới bên ngoài. Ba thông điệp mà Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra bao gồm hợp tác, tạo điều kiện cho cuộc chiến chung chống COVID-19 và thúc đẩy ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Nắm bắt xu thế phát triển của Đông Á thông qua hợp tác, trong đó Trung Quốc ủng hộ vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á và ủng hộ cơ chế hợp tác Trung Quốc-ASEAN, cơ chế hợp tác ASEAN-3 và hội nghị cấp cao Đông Á và cam kết duy trì các nguyên tắc như điều chỉnh mức độ thoải mái của tất cả các bên và không đưa các tranh chấp song phương vào các dịp đa phương. Thông điệp cuối cùng của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là giải quyết phù hợp các vấn đề nhạy cảm. Ông La Chiếu Huy nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN loại bỏ những can thiệp từ bên ngoài, tiếp tục áp dụng cách tiếp cận hai kênh để giải quyết những vấn đề Biển Đông một cách hợp lý, thực hiện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, duy trì động lực các cuộc tham vấn nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, và cùng duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Ông La Chiếu Huy còn nói thêm rằng, Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và nỗ lực ngăn chặn tâm lý chiến tranh lạnh và trò chơi thắng thua để giành thế thượng phong. Cụm từ mà Bắc Kinh gần đây hay nói về Washington, mặc dù Thứ trưởng Trung Quốc không nêu tên Hoa Kỳ, quốc gia đang đối đầu với Trung Quốc về nhiều lĩnh vực và ngay trong khu vực châu Á. Về phía mình, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Luân phiên ASEAN, đồng thời cho biết Việt Nam coi trọng vai trò quan trọng của Trung Quốc trong hợp tác Đông Á. Đại diện Ngoại giao Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm rằng các cuộc gặp phải theo hướng hợp tác, phản đối chủ nghĩa đơn phương và giải quyết các vấn đề nhạy cảm một cách hợp lý, ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình tham vấn về COC.
Tập đoàn AES của Mỹ ký thỏa thuận với Tổng công ty khí Việt Nam Petro Vietnam Gas để phát triển một kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư 28 tháng 10. Lên tiếng tại Diễn đàn Thương mại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Pompeo nói Việt Nam đã bật đèn xanh cho tập đoàn AES, một tập đoàn năng lượng có trụ sở ở bang Virginia, Hoa Kỳ, xúc tiến dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng Sơn Mỹ, mở đường để Việt Nam nhập hàng tỷ đô la khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ hàng năm. Ngoại trưởng Mỹ miêu tả dự án này là một tình trạng hai bên đều thắng. Ông nói, các công ty Mỹ tuân thủ pháp quyền và sự minh bạch, và các sản phẩm của các công ty Mỹ đạt tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất. Ông nói thêm, tôi nói như vậy là để nêu bật sự tương phản với các công ty được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Báo chí Việt Nam tường trình rằng lễ ký kết thỏa thuận các điều khoản chính của hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ giữa Tổng công ty khí Việt Nam và tập đoàn AES của Hoa Kỳ diễn ra hôm 28 tháng 10 theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bản tin của BNews cho biết Tổng Giám đốc PV Gas Dương Mạnh Sơn và ông Bernard Da Santos, Giám đốc điều hành của tập đoàn AES, đã ký kết thỏa thuận này trực tuyến dưới sự chứng kiến của các quan chức chính phủ đại diện hai nước. Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Giám đốc PV Gas nói. Việt Nam đang xây dựng nhiều nhà máy điện khí tại tỉnh Bình Thuận. Nhà máy đầu tiên sẽ khởi sự hoạt động vào năm 2023, theo Reuters. Một kế hoạch đầy cao vọng có thể biến khí thiên nhiên hóa lỏng thành một nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Phần lớn LNG sẽ được nhập từ Hoa Kỳ, vốn muốn giảm mức thâm hụt thương mại với Việt Nam, và lần đầu tiên đã tăng vọt tới 44,3 tỷ đô la nội trong 9 tháng đầu năm nay, so với 33,96 tỷ vào cùng kỳ năm 2019. Có trụ sở đặt tại bang Virginia, Hoa Kỳ, tập đoàn AES là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lượng và có tên trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của tạp chí Fortune.
Mỹ cắt giảm số người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục. Chính quyền của Tổng thống Trump cắt giảm số người tị nạn được phép tới tái định cư ở Mỹ xuống 15.000, mức thấp nhất trong lịch sử của chương trình tị nạn thời hiện đại của Mỹ, theo Reuters. Theo hãng tin này, ông Trump nói rằng mức trần cho năm tài khoá 2021 vốn bắt đầu tháng này, bao gồm 6.000 chỗ chưa được sử dụng từ năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Reuters dẫn lời người chỉ trích nói rằng ông Trump đã từ bỏ vị thế lâu nay của Mỹ là bến đỗ an toàn cho những người bị đàn áp, và rằng việc cắt giảm số người tị nạn sẽ làm suy yếu các mục tiêu đối ngoại khác. Hãng tin này cho biết rằng đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã cam kết nâng số người tị nạn tới Mỹ lên 125.000 người một năm nếu ông thắng cử. Theo kế hoạch năm 2021 của chính quyền Tổng thống Trump, 5.000 chỗ dành cho người tị nạn đối mặt với tình trạng đàn áp tôn giáo, 4.000 cho người tị nạn từ Iraq đã giúp Hoa Kỳ, và 1.000 cho người tị nạn từ El Salvador, Guatemala và Honduras, 5.000 chỗ còn lại cho các nước khác, theo Reuters. Vì mối nguy cơ khủng bố, kế hoạch trên cấm người tị nạn từ Somalia, Syria và Yemen, trừ các trường hợp gây lo ngại nhân đạo đặc biệt, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ tới Sri Lanka chỉ trích Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 28 tháng 10 đặt chân tới Sri Lanka, và tại đây ông đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Reuters. Tin cho hay ông Pompeo tới Sri Lanka sau khi thăm Ấn Độ trong chuyến công du 4 nước nhằm củng cố đồng minh để chống lại sự gia tăng ảnh hưởng về quân sự cũng như chính trị của Trung Quốc tại khu vực trong những năm gần đây. Từ các thỏa thuận xấu, sự vi phạm chủ quyền và vô luật trên đất liền và trên biển, chúng ta thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ săn mồi, trong khi Hoa Kỳ hành động khác như một người bạn và một đối tác. ông Pompeo nói tại một cuộc họp báo được truyền hình tại thủ đô Colombo. Khác với Ấn Độ, quốc gia hiện đối đầu quân sự với Trung Quốc trên biên giới và là chặng dừng chân đầu tiên của ông Pompeo, Sri Lanka là một đồng minh thân cận của Bắc Kinh, theo Reuters. Hãng tin này nói rằng Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các cảng biển và đường cao tốc ở Sri Lanka trong một phần của sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án Hoa Kỳ coi là nhằm đẩy các nước nhỏ hơn vào cảnh nợ nần. Theo Reuters, Ngoại trưởng Sri Lanka nói rằng nước này muốn hòa bình và quan hệ tốt với tất cả các nước khác. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục quan hệ với Hoa Kỳ và các nước khác, Ngoại trưởng Sri Lanka nói.
Ngày 27 tháng 10, các chính phủ châu Âu ban hành những hạn chế mới trong nỗ lực chế ngự COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng và cung cấp các phương thức để giúp doanh nghiệp sống còn trong đại dịch. Các nhà lãnh đạo thế giới đối mặt với nhiệm vụ ngày càng khó khăn là kiềm hãm dịch bệnh, trong khi giữ nền kinh tế không suy sụp và hy vọng vào vaccine chưa chứng tỏ thành công. Chúng ta đang đối mặt với dịch bệnh gia tăng theo cấp số nhân, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói trong một hội nghị kinh tế trực tuyến Đức-Pháp tại Berlin. Tại Đức, con số lây nhiễm mới tăng từ 70 đến 75% so với tuần trước, ông nói. Mỹ, Nga, Pháp, Thụy Điển, Ba Lan và những nước khác ghi nhận con số lây nhiễm kỷ lục trong những ngày gần đây, vào lúc Bắc bán cầu đang bước vào mùa đông và mọi quan hệ xã hội trong không gian kín với nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Hơn 43,4 triệu người lây nhiễm virus corona trên toàn thế giới và 1.158.056 người đã tử vong, theo số liệu của Reuters. Mỹ đứng đầu thế giới về con số lây nhiễm và tử vong. Cho tới nay, có ít nhất 8,54 triệu ca lây nhiễm và 251.000 người chết vì virus corona được báo cáo tại châu Âu, theo dữ liệu của Reuters. Lục địa này ghi nhận 230.892 ca hôm 26 tháng 10, một con số cao kỷ lục. Nga báo cáo 1,55 triệu ca nhiễm COVID, đứng hàng thứ tư trên thế giới. Nhà chức trách ra lệnh cho dân chúng mang khẩu trang tại một số nơi công cộng và yêu cầu các chính quyền địa phương cứu xét đóng cửa các quán rượu và tiệm ăn trong đêm. Các ca lây nhiễm mới tại Bỉ, một trong số những nước chịu tác hại nặng nề nhất châu Âu, vượt trên 18.000 ca hôm 20 tháng 10, gia tăng gần gấp 10 lần điểm cao của đợt đại dịch mùa xuân. Ngay cả nước Đức được ca ngợi rộng rãi về cách ứng phó thoạt tiên với đại dịch, cũng có dấu hiệu lo ngại vào ngày 27 tháng 10 về lây nhiễm gia tăng. Bộ trưởng Kinh tế Altmaier nói nước Đức chắc chắn sẽ lên tới 20.000 ca một ngày vào cuối tuần này. Tại Mỹ, con số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện tăng cao trong 2 tháng, làm căng thẳng hệ thống y tế tại một số tiểu bang. Số tử vong tại Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 225.300 người. Bang Illinois xuất hiện như một điểm nóng trong những tuần lễ gần đây, báo cáo hơn 31.000 ca mới trong 7 ngày qua, nhiều ca mới hơn bất cứ tiểu bang nào khác, ngoại trừ Texas. Những tiểu bang khác đã rút lại kế hoạch tái mở cửa để ngăn chặn virus lây lan vào lúc thời tiết lạnh đang đến trên toàn quốc. Pennsylvania là một tiểu bang chiến trường tranh chấp nóng bỏng trong cuộc bầu cử vào tuần sau, ngày 27 tháng 10 báo cáo kỷ lục về những ca virus corona mới.
Thổ Nhĩ Kỳ lên án biếm họa Tổng thống Erdogan trên báo Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các biện pháp ngoại giao và pháp lý cần thiết để đáp trả biếm họa Tổng thống Tayyip Erdogan trên tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp, Reuters đưa tin, dẫn lời cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Anh, các quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ lên án bức biếm họa, coi đó là nỗ lực kinh tởm nhằm truyền bá sự phân biệt chủng tộc và thù hằn về văn hóa. Truyền thông nhà nước đưa tin, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với các giám đốc điều hành của Charlie Hebdo. Reuters dẫn lời cơ quan trên nói rằng cuộc chiến của chúng ta đối với các bước đi thô thiển có mục đích xấu và mang tính sỉ nhục này sẽ tiếp diễn tới cùng. Malaysia triệu nhà ngoại giao Pháp vì cáo buộc phát biểu bài Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết hôm 28 tháng 10 đã triệu tập Đại điện Lâm thời Pháp ở Kuala Lumpur để bày tỏ quan ngại về các phát biểu bị coi là phỉ báng và gây hận thù đối với Hồi giáo, theo Reuters. Malaysia, một trong số các nước có đa số người Hồi giáo, đã lên án phát biểu của quan chức Pháp, trong đó có Tổng thống Macron, theo đó bảo vệ việc đưa tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad vào một lớp học ở Pháp. Theo Reuters, người Hồi giáo coi biếm họa như vậy là mang tính phỉ báng. Tin cho hay, trong cuộc gặp với đại biện lâm thời Pháp, Bộ Ngoại giao Malaysia đã mạnh mẽ lên án bất kỳ lời lẽ kích động và hành động khiêu khích nào nhằm phỉ báng đạo Hồi. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán bảo vệ phát biểu của ông Macron nói rằng nó không nhắm vào cộng đồng Hồi giáo nói chung, mà là lên án tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Tranh cãi bùng lên sau khi một giáo viên Pháp bị chặt đầu trên đường phố sau khi cho học sinh xem bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed của tuần báo châm biếm Charlie Hebdo. Biểu tình ở New York sau vụ cảnh sát bắn chết người ở Philadelphia. Cảnh sát New York bắt ít nhất 30 người trong khi hàng trăm người biểu tình đổ ra đường phố ở Brooklyn cuối ngày 27 tháng 10 sau vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen mang theo dao ở Philadelphia, theo Reuters. Khoảng 30 người bị bắt, một phát ngôn viên của cảnh sát New York nói với Reuters qua điện thoại, nhưng không cho biết lý do các vụ bắt giữ này. Người phát ngôn này nói thêm rằng một cảnh sát bị thương tích trong cuộc biểu tình vào ban đêm, nhưng không bị đe dọa tới tính mạng. Cảnh sát cũng cho biết rằng một số xe tuần tra của họ bị phá hỏng và một số thùng rác bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình. Theo NBC News, một chiếc xe ô tô tìm cách đâm vào một đám đông cảnh sát viên ở Brooklyn. Sự việc ở New York xảy ra sau khi cảnh sát ở Philadelphia hôm 26 tháng 10 bắn chết ông Walter Wallace, 27 tuổi, mà người thân nói rằng bị suy sụp tinh thần khi đương đầu với lực lượng chức năng. Vụ việc tiếp theo nhiều tháng biểu tình chống phân biệt chủng tộc khắp Hoa Kỳ sau khi ông George Floyd, một người gốc Phi tử vong vì bị một cảnh sát quỳ gối lên cổ trong gần 9 phút. Các cuộc biểu tình đôi khi trở nên bạo lực, diễn ra với mục đích đạt được bình đẳng về sắc tộc và phản đối sự tàn bạo của cảnh sát.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 3 tháng 11 đang tới gần. Các hội nhóm khác nhau trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt liên tục tổ chức rất nhiều hoạt động ủng hộ cho ứng cử viên mà họ yêu thích. Một chương trình vận động cho Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Joe Biden vừa được tổ chức tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington. Những người tham dự cổ vũ cho ông Biden vì cho rằng cương lĩnh hành động của ông sẽ giúp đoàn kết quốc gia và bảo vệ phúc lợi cho dân chúng. Bà Lệ Ngọc, cử tri bang Virginia nói:
"Ông Joe Biden sẽ là tổng thống cho tất cả người dân Mỹ, không cần phải là xanh hay đỏ, mà là tổng thống của nước Mỹ, lo cho người dân Mỹ. Chúng ta cần một người cùng làm việc với tất cả hai đảng để xây dựng nước Mỹ và giữ gìn cái giá trị của nước Mỹ. Đó là cái ý chính mà chúng tôi có mặt ở đây để ủng hộ cho ông Joe Biden. Let's go for Joe Biden."
Còn anh Hoàng Duy Linh, một cử tri bang Virginia khác thì cho biết:
"Chúng ta tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta quan tâm đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Đông Nam Á và Trung Cộng. Và chúng ta cũng quan tâm đến các chương trình phúc lợi, chăm sóc các bậc cao niên và các trẻ em, những nhu cầu của giới công nhân và tiểu thương. Mùa bầu cử này, ở một đất nước chào đón người di dân tị nạn, Joe Biden là ứng cử viên duy nhất bảo đảm cho những quyền lợi quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt chúng ta."
Những cử tri gốc Việt ủng hộ Đảng Cộng Hòa cũng tổ chức những sự kiện riêng cổ động cho Tổng thống Donald Trump. Nhiều người Việt từ các tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã kéo về thủ đô Washington DC để tuần hành với thông điệp rằng Tổng thống Trump là người có thể giúp nước Mỹ tiếp tục hùng mạnh, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, từ đó tạo ra những cơ hội cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cho nước Việt Nam. Bà Trần Tiểu Ngọc, một cử tri bang Virginia chia sẻ:
"4 năm vừa rồi theo tôi thấy là Tổng thống từ khi lên ứng cử hứa những điều gì, ông đều làm đúng hết. Chứ không có phải như các người chính trị khác mà hứa mà không làm."
Anh Nguyễn Thái Học, một cử tri bang Florida thì chia sẻ thêm:
"Tôi nghĩ rằng ăn trái như kẻ trồng cây, chúng ta bảo vệ và bỏ phiếu dồn phiếu cho người đã phục vụ chúng ta, đó là đương kim Tổng thống Donald J. Trump. Đồng thời chúng tôi đặt một cái niềm hy vọng rằng đất nước Mỹ sẽ mãi mãi là một đất nước tân tiến, một đất nước giàu mạnh, một đất nước hùng tráng để bảo vệ thế giới khỏi những nanh vuốt của chế độ cộng sản cũng như những chế độ độc tài, đó là đất nước Hoa Kỳ."
Đương kim Tổng thống Donald Trump hay cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ chiến thắng sau ngày bầu cử chính thức mùng 3 tháng 11 tới đây? Đáp án đang được mọi người trên thế giới trông đợi, không chỉ riêng gì người dân Mỹ. Và sự quan tâm của cử tri cũng như các hoạt động cổ vũ của họ làm cho bầu không khí bầu cử ở Mỹ trở nên sôi nổi, không chỉ trên sân khấu chính trị mà ngay trong từng góc phố, từng nhà dân. cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC hiện đã có rất nhiều người đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua bưu điện để hoàn thành nghĩa vụ công dân và bảo vệ quyền lợi cho chính mình và cho cộng đồng. Nhưng cũng có không ít người hiện vẫn chờ tới ngày bầu cử chính thức để đi bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ xem là xứng đáng lãnh đạo nước Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới đây. Trong một văn phòng nhỏ ở thành phố Centerville, bang Virginia, những tình nguyện viên trẻ này đang bàn luận kế hoạch làm việc ngày hôm nay. Họ có hơn 3.000 tờ rơi với 3 ngôn ngữ chính là tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt cần được đem tới tận nhà các cử tri để hướng dẫn, vận động họ đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Hạn chót cho toàn bộ công việc là trước ngày bầu cử chính thức, ngày 3 tháng 11 tới. Em Hà Nguyễn, một tình nguyện viên tại Centerville nói.
Cộng đồng người Việt của mình ở đây rất là đông. Có khoảng chừng 60.000 người ở bang Virginia, mà trong quận Fairfax County của mình có tới 30.000 người lận. Mà tính ra thì những cái thông tin về cách bầu cử hay là những cái chi tiết hướng dẫn của mọi người thì hầu hết là bằng tiếng Mỹ. Thì đối với em thì em có thể đọc được tiếng Mỹ, nhưng với những người trong gia đình của em hoặc là trong cộng đồng thì điều đó gây trở ngại cho cái sự mà mình có thể đi bầu.
Mỗi dịp cuối tuần, tranh thủ thời gian không phải đến công sở làm việc, các bạn trẻ này lại tìm tới từng khu dân cư để phát tờ rơi đến từng địa chỉ đã được thu thập và tổng hợp trước đó. Đây là những gia đình thực sự cần được hỗ trợ thông tin về việc bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Và sau khi hoàn thành việc phát tờ rơi, số liệu phải được thống kê lên hệ thống chung để tránh việc trùng lặp trong các nhóm tình nguyện khác nhau. Em Hà Nguyễn cũng cho biết thêm.
Tụi em đã làm ra những cái tờ rơi hoặc là thông tin bằng tiếng Mỹ nhưng cũng bằng những thứ tiếng khác như là tiếng Hàn Quốc và đặc biệt là tiếng Việt Nam cho cộng đồng mình, không có cần phải tìm hiểu xem là cái chữ này nó nghĩa là cái gì, mà mình có thể đi tìm hiểu liền là năm nay mình có thể bầu ở đâu hay là những cái luật bầu cử khác ở trong tiểu bang Virginia, như là mình có thể đi bầu cử sớm năm nay nè, hoặc là mình có thể bầu cử qua thư mà không cần chữ ký nhân chứng mới. Thì đó là lý do tại sao năm nay tụi em rất là muốn giúp đỡ cộng đồng người Việt mình có thể đi bầu một cách dễ dàng trong năm nay.
Em Hà Tăng, một tình nguyện viên khác tại Centerville thì chia sẻ thêm.
Hà thấy là rất quan trọng tại bầu cử là nó có cơ hội cho mình giống như giúp đỡ cái cộng đồng mình thêm, tại nhiều luật mấy người mình bầu cho thì mấy cái luật đó sẽ là ảnh hưởng viên cộng đồng của mình.
Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, rất nhiều người cao niên trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC, dù không thông thạo tiếng Anh hay không có phương tiện cá nhân đi lại, nhưng vẫn tới được các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tất cả đều hy vọng lá phiếu của mình sẽ đem lại những điều tích cực cho cộng đồng gốc Việt nói riêng và đất nước Hoa Kỳ nói chung trong những năm tới đây.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 29 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.